Hôm nay là ngày chót của buổi thuyết pháp của Thầy về Bát Chánh Đạo. Chúng tôi xin thay mặt Hội Phật học Đức Tuệ và chúng con xin hoan hỷ đón mừng Thầy cùng Chư Tôn Đức, và chúng tôi xin chào mừng toàn thể quý vị đến đây để cùng tu học nốt đề tài Bát Chánh Đạo. Kỳ trước Thầy đã giảng hai chi phần là chánh tinh tấn và chánh niệm. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại tinh tấn là siêng năng đi tới qua năm bước là khởi động hay là sơ phát, nỗ lực là gia hạnh, không tự coi thường là vô hạ, kiên trì là vô thối, chưa thỏa mãn là vô túc. Trong việc thực hành, Thầy đã dạy phải áp dụng 4 điểm gọi là tinh tấn ba la mật hay là tứ chánh cần, tức là 4 điều siêng năng làm để được tinh tấn. Đó là đừng để ý xấu dấy khởi nếu nó chưa xuất hiện, đừng để ý xấu tiếp tục nếu nó đã phát sinh, hãy khơi dậy ý lành nếu nó chưa thấy có, hãy nuôi lớn ý lành nếu nó đã sinh ra. 4 điểm này gọi là 4 tinh tấn ba la mật hay 4 sự siêng năng đưa ta qua bờ giác. Có thể nói 4 điều cần thực hành này là thuộc về sơ phát và gia hạnh, còn 3 điểm vô hạ, vô thối và vô túc nói nôm na là không tự coi thường mình và chưa thỏa mãn. Thì theo kinh nghiệm tu học của cá nhân chúng tôi, chúng ta có thể bổ túc thêm vào bằng pháp 4 pháp như ý túc để hoàn thiện phẩm chánh tịnh, chánh tinh tấn và bắc cầu qua chánh niệm. Về chánh niệm, Thầy đã dạy rõ là tỉnh thức trong hiện tiền lúc này và ở đây. Thầy cũng nhắc là phải thực tập chứ không thể chỉ nghe phần lý thuyết suông. Chúng tôi xin lấy một thí dụ, tu là để chữa bệnh phiền não hay là bệnh khổ, vân vân. Giáo pháp của Đức Phật là thuốc chữa. Nếu ta chỉ nắm lấy lý thuyết mà không thực hành thì suốt đời chỉ là những người biết tên thuốc mà không uống thuốc thì sao có thể khỏi bệnh được. Bát Chánh Đạo là toa thuốc 8 vị phải sắc lên mà uống mới hết được bệnh. Cố ni sư Aya Khema, người Do Thái theo đạo Phật, là người đầu tiên nói về Phật giáo trước Liên Hiệp Quốc năm 1987, là nữ giảng sư giảng về Phật Pháp từ Úc qua Mỹ sang Âu Châu, đã xuất bản 25 tác phẩm nói về Phật giáo. Và mà cái cuốn sách bán chạy nhất đó là cuốn Being Nobody, Going Nowhere, đã được dịch sang tiếng Việt với đầu đề là Vô Ngã Vô Ưu. Có nói về Bát Chánh Đạo như sau: Bát Chánh Đạo đi từ cái nhìn đúng một cách tương đối tới cái nhìn chính kiến tuyệt đối, và cuối cùng chính con người trở nên Bát Chánh Đạo. Lúc đó không cần phải thực tập Bát Chánh Đạo nữa hay cố gắng để nhớ tới nó, mà chính mình đã là trở thành Bát Chánh Đạo. Đó là lời của ni sư Aya Khema. Hôm nay phần cuối cùng là chánh định, Thầy sẽ giảng về chánh định. Quý vị xin hãy chú tâm nghe, bởi vì vào định học là rất là khó. Đây là một cơ hội bước vào con đường chuyển hóa để đến giác ngộ giải thoát. Chúng tôi không dám dài lời vì bài học hôm nay quan trọng. Chỉ xin quý vị tập trung tinh thần để gặt hái những thành quả tốt. Trong tinh thần sẵn sàng chờ đợi của đại chúng, kính xin Thầy bắt đầu bài pháp hôm nay.
A Di Đà Phật, xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thưa đại chúng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bát chánh đạo, đó là nói về chánh định. Nhưng mà trước hết đó, chúng tôi xin nhắc lại một vài cái điểm kỳ trước còn gián đoạn là chúng tôi đã trình bày sơ qua. Các vị nhớ là chánh niệm rất là quan trọng. Chánh niệm rất là quan trọng. Nếu mà không có chánh niệm thì không bao giờ có cái sự giác ngộ giải thoát. Cái chuyện ăn chay có đời này qua đời sau, tụng kinh đời này qua đời sau, mà không có chánh niệm thì không thể nào em là giải thoát được. Đó là năng lực tỉnh thức. Xin nhắc lại, năng lực tỉnh thức. Chánh niệm là năng lực tỉnh thức để nhận diện được những gì xảy ra trong giây phút của hiện tại. Kỳ trước chúng tôi có nói bài học về chánh niệm, chánh định là nó đi không phải là về lý thuyết mà phải về thực hành thì mình mới có biết được. Thì xin vắn tắt lại, chánh niệm là năng lực tỉnh thức để nhận diện được những gì xảy ra trong giây phút của hiện tại. Vậy thì á, bây giờ kỳ trước tôi cũng có nói một điều á, là ví dụ như mình ngồi, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái chuyện 5 năm, 10 năm trước đây. Mình nhớ lại cái chuyện 5 năm, 10 năm trước đây. Cái đó có phải là chánh niệm không? Xưa đại chúng, về mặt thế gian á, những cái tư duy, những cái hoài niệm quá khứ, nó có cái giá trị ở mặt thế gian thôi. Còn trên con đường tu tập, đặc biệt là trong lĩnh vực thiền định, thì cái đó là vọng tưởng điên đảo. Xin nhắc lại, chúng tôi nói không phải vì đôi lúc đó mình bị sống vì quá khứ nhiều quá đó, hoặc là mình sống vì mộng tưởng về tương lai nhiều quá. Cho nên khi mình nghe vậy, mình cảm thấy là mình hụt hẫng. Nếu như các anh chị không sống trong giây phút của hiện tại, mà mình đặt ngồi mình suy niệm về quá khứ, giống như có một câu nói là tỉnh tọa thường tư kỷ quá, mạng nhàn đàm mạc thuyết tha phi, thị tha phi. Tức là cửa này là của người Hán, người Tàu. Tỉnh tọa tức là khi mà ngồi tỉnh tọa đó, thường tư kỷ quá là hãy nhìn lại con người của chính mình. Nhàn đàm khi rảnh rỗi mà nói chuyện á, mạc thuyết thị tha phi là không nên nói chuyện thị phi, chuyện phải trái của người khác. Nhưng mà trên thực tế, nếu mà rảnh mà ngồi lại với nhau mà biết chuyện gì đâu mà nói, cho nên lôi chuyện của người ta ra nói. Cái lôi cái chuyện của người ta ra nói, cho nên cái đó trở thành thị phi. Còn ngồi nhớ lại, nhớ cái gì đây? Mình không học về thiền định, mình không biết nhớ cái gì khác hơn là chuyện quá khứ, gọi là hoài niệm, rồi kỷ niệm cũ dĩ vãng. Thì những cái nhớ nhung đó đó, thưa đại chúng xin nhắc rõ là về mặt thế gian nó có những cái ý nghĩa của nó, nhưng mà trong lĩnh vực tu tập thiền định, đấy là những tà niệm, thất niệm, vọng tưởng điên đảo, nó không có một giá trị gì trong sự tu tập cả. Cái điều này là một thách đố cho chúng ta đó, thưa đại chúng, thách đố hay là một cái thách thức cho chúng ta. là ở cái chỗ các vị có chấp nhận bước vào một tiến trình tu tập hay là chỉ nghe giảng mà nghe cho vui mà thôi. Nếu khi mình đã quyết tâm bước vào một tiến trình tu tập thì những vui buồn của quá khứ phải được gác lại, những ước vọng về tương lai cũng phải được gác lại. Và lúc bây giờ khi gác lại rồi thì chúng ta mới có cơ hội gọi là thực tập chánh niệm. Đây là một cái sự thật mà đôi lúc mình nói nó là nó hơi khắc gắt gao, nhưng mà đối với Phật giáo, Đức Phật dạy điều này là một sự thật. Cho nên để có chánh niệm, chúng ta phải có trước hết chánh niệm tiếng Anh là mindfulness ấy. Để có chánh niệm, trước hết bạn phải có tỉnh thức. Thứ hai là phải có sự chú ý. Và thứ ba là phải có sự tỉnh giác. Tỉnh giác. Cái thứ nhất gọi là awareness, tức là một sự tỉnh thức. Cái thứ hai phải có sự chú ý. Và cái thứ ba là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là alertness, cảnh giác ấy. Cho nên mình dùng chánh niệm thường được gọi chung là chánh niệm tỉnh giác. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi xin nhắc lại. Chánh niệm tỉnh giác nó chỉ có mặt trong giây phút của hiện tại mà thôi. Cho nên tiếng Hán có một cái chữ gọi là đương niệm hiện tiền. Đương niệm là hiện tiền, có nghĩa là những vị nào mà mới đi thì xin nhớ chữ niệm, chữ chánh niệm. Chữ niệm ở trên á là chữ kim hả? Kim có nghĩa là nay á, here and now. Và ở dưới là chữ tâm. Chánh niệm. Đương hay là tiếng Anh, tiếng Hán gọi là đương niệm hiện tiền, tức là niệm ngay nơi giờ phút này. Bây giờ để khỏi quên cái phần này, xin đại chúng nhớ chánh niệm, tức là mindfulness đó, thực tập có ba yếu tố. Tố thứ nhất là tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là mình phải sáng suốt rõ ràng. Thứ hai là phải có sự chú ý, attention. Và cái thứ ba là alertness, tức là tỉnh giác. Tỉnh giác cái gì xảy đến, cái gì không xảy đến. Bây giờ tôi xin hướng dẫn đại chúng thực tập chánh niệm vài phút thôi. Rồi sau này á, nếu như vị nào mà còn đi làm ăn á, thì không có ngồi thiền được á, không thực tập được chánh niệm, thì chúng tôi xin khuyên như thế này: mình thực tập chánh niệm cái lúc nào mà trước khi đi ngủ, thay vì phải coi vài cái bộ phim hay là đọc sách đọc truyện á, thì trước khi đi ngủ khoảng chừng 10 phút hoặc là 20 phút, các anh chị lên giường rửa mặt, nằm ngay ngắn, nằm thẳng và theo dõi hơi thở. Bây giờ để cụ thể cái cách mà thực tập chánh niệm á, là trước hết là phải để lấy một tâm hả? Để trên một đối tượng. Lấy một tâm để trên một đối tượng. Mà tâm ở đây là cái tâm của mình, và đối tượng chính là trước mắt là hơi thở của mình. Bây giờ xin đại chúng ngồi nhìn thẳng lên, ngồi thẳng mà ngồi để hai tay như thế này. Khi nghe tôi đánh một tiếng chuông á, là bắt đầu theo dõi hơi thở, hít vô thở ra. Nên nhớ rằng chỉ có một tâm và một đối tượng thôi. Và đối tượng ở đây là hơi thở. Có nghĩa là ngoài hơi thở ra các anh chị không để ý tới cái khác. Chỉ theo dõi hơi thở thôi. Trong vòng vài phút thì các anh chị sẽ bắt đầu thực tập về chánh niệm. Bây giờ khi nghe tiếng chuông thì chúng ta bắt đầu hít vô thở ra nhẹ nhàng, tuần tự để theo dõi hơi thở.